Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày tông huấn Gaudete et Exsultate của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Di An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 17 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: "Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ." Anh ta nói: "Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao." Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng người lại tiếp: "Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa." Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?" Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được." người giàu có nhưng không hạnh phúc thường đến xưng tội với Thánh Philippe Neri. Thánh nhân đề nghị, ông là người cao lớn, ông thử với coi có tới thánh giá không? Người đàn ông đứng dậy, giơ cánh tay lên, nhưng không thể nào chạm tới Đức Giê-xu trên thánh giá. Bấy giờ, thánh nhân mới dùng hết sức đẩy cái hòm tiền của người giàu có đến bên cạnh ông và bảo ông hãy đứng lên trên cái hòm tiền để với đến cây thánh giá. Người đàn ông làm theo ý thánh nhân, ông đã chạm được Đức Giê-xu trên thánh giá. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe kể cho chúng ta về một thanh niên giàu có, đạo đức, có địa vị trong xã hội, đến hỏi Chúa Giê-xu về sự sống đời đời làm gia nghiệp. Nhưng khi Chúa Giê-xu đưa ra một điều kiện cao hơn, chia sẻ của cải cho tha nhân, điều duy nhất mà anh ta thiếu, thì anh ta buồn rầu bỏ đi, không muốn bước theo con đường ấy. Anh thanh niên đã muốn có được sự bình an và hạnh phúc trường tồn mà tiền bạc của anh không thể mua được. Tuy nhiên, câu trả lời mà anh thanh niên có được từ Chúa Giê-xu không phải là điều anh tìm kiếm. Trong khi anh chẳng thiếu gì về vật chất và đặt trọn hy vọng và an ninh cuộc sống vào những gì mình sở hữu, thì Chúa Giê-xu mời gọi anh, cật vấn anh về việc nhận lấy Chúa làm sở hữu, làm kho tàng đích thực. Và điều này khiến anh buồn rầu bỏ đi vì sợ rằng khi anh cho đi thì sẽ mất những gì anh sở hữu. Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy, để được vào nước trời, không chỉ giữ đúng, giữ đủ các điều luật, không làm gì hại đến ai như anh thanh niên nói trên, mà còn phải thực thi bác ái. Vì chỉ ai sẵn sàng nên nghèo khó về bản thân để mưu ích cho anh chị em mình mới xứng đáng đón nhận ơn cứu độ. Câu chuyện về người giàu có đến xưng tội với Thánh Philippe Neri nói trên cho chúng ta bài học. Đó là để có thể tiến bộ trên đường thiêng liêng, có thể có Chúa làm kho tàng đích thực. Người tín hữu cần phải đứng trên tiền của, nghĩa là không để cho tiền của làm chủ mình. Cũng vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, câu con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa, chỉ là một kiểu nói sánh ví của Chúa Giê-xu để chỉ một việc rất khó, chứ không phải hễ ai giàu có thì không được vào nước Thiên Chúa. Chúa Giê-xu không hề lên án tiền của hay người có tiền của, nhưng là sự ham mê tiền của, xem tiền của như là ông chủ đời mình, làm điều bất chính hoặc chà đạp phẩm giá của người khác. Đó là nguy cơ mà Chúa Giê-xu cảnh báo, và đó chính là thứ lạc đà đứng trước lỗ kim. Như thế, không phải chỉ tôn giữ những giới răn, những đòi hỏi của lương tâm ngay chính, mà còn phải tiến xa hơn nữa, tức là bước theo Chúa với tâm hồn thanh thoát, không bị nô lệ bởi của cải vật chất và xem chúng là an ninh và cùng đích đời mình. Dù chúng ta là ai, giàu hay nghèo, đứng ở địa vị nào trong xã hội mà không yêu mến Chúa trên hết mọi sự, không có lòng yêu thương người khác, không thoát ra khỏi sự say mê, nô lệ của cải vật chất, thì chúng ta khó mà trở thành môn đệ của Chúa và sống trong vương quốc tình yêu của người. Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra đâu là giá trị đích thực của những thực tại trần thế, để từ đó chúng con có sự lựa chọn phù hợp với thánh ý của Chúa. Amen.
Cho con mãi ghi sâu tình Chúa, cho con mãi yêu thương mọi người, thân con dù thiệt thòi nhưng con vẫn chọn tình. Chúa ơi, thân con giữ bao nhiêu khổ sầu, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài dụ tình, nguyện Ngài thương Chúa ơi. Chúa chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ tình yêu ơi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng ngời. Lạy Chúa chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ tình yêu ơi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng
rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng y Tân cử Becciu làm Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh. Hôm 26 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Hồng y Tân cử Giovanni Angelo Becciu làm Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh và sẽ nhận nhiệm vụ từ cuối tháng 8 tới đây. Thông cáo của Tòa Thánh nói rằng Đức Tổng giám mục Becciu tiếp tục chu toàn nhiệm vụ phụ tá quốc vụ khanh Tòa Thánh cho đến ngày 29 tháng 6 năm 2018 và tiếp tục làm đặc ủy của Đức Thánh Cha nơi Hội Hiệp sĩ Manta. Đức Hồng y Tân cử Becciu năm nay 70 tuổi, sinh tại Sassari, đảo Salerno, Italia, thụ phong linh mục năm 1972, đậu tiến sĩ giáo luật và bắt đầu phục vụ trong ngành ngoại giao tòa thánh từ ngày 1 tháng 5 năm 1984, lần lượt tại các sứ quán tòa thánh tại Cộng hòa Trung Phi, Sudan, New Zealand, Liberia, Anh Quốc, Pháp và Hoa Kỳ. Ngày 15 tháng 10 năm 2001, Ngài được thăng Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Angola, rồi kiêm nhiệm Sứ thần tại Cao Tome và Principe. Ngày 23 tháng 7 năm 2009, Ngài được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Cuba cho đến năm 2011, thì thăng Phụ tá Quốc vụ Khanh. Chức vụ này thường được coi như tương đương với Bộ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh. Chủ nhật, ngày 20 tháng 5 năm 2018 vừa qua, Đức Thánh Cha tuyên bố sẽ bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Becciu làm Hồng y trong công nghị ngày 29 tháng 6 tới đây, cùng với 13 tiến chức Hồng y khác. Ngài sẽ kế nhiệm Đức Hồng y Angelo Amato, dòng Don Bosco, 80 tuổi, từ 10 năm nay là Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đức Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng chúc mừng Đại lễ Phật đản 2018. Sự qua lại chúc mừng nhau trong mỗi dịp lễ sẽ thắt chặt mối thâm giao giữa hai tôn giáo, hầu đem lại sự bình an cho mọi người, không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tổng giáo phận Sài Gòn, đã phát biểu như trên khi Ngài đến Việt Nam Quốc tự chúc mừng Đại lễ Phật đản. Quý chư tôn đức giáo phẩm, các tăng ni và Phật tử vào lúc 15 giờ ngày 25 tháng 5 vừa qua. Đồng hành với đức cha giám quản có linh mục Francisco Xavier Bảo Lộc, trưởng ban mục vụ đối thoại liên tôn của Tổng giáo phận Sài Gòn. Linh mục Phêrô Đỗ Quang Dũng, dòng tên, linh mục Phêrô Đinh Ngọc Lâm, dòng Chúa cứu thế, thầy Luca Nguyễn Văn Phi, dòng Francisco cùng đại diện ban mục vụ đối thoại liên tôn của Tổng giáo phận Sài Gòn. Ân cần đón tiếp phái đoàn có Hòa thượng Thích Như Tín, thành viên Hội đồng Chứng minh, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Huệ Văn, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó thư ký Ban trị sự kiêm Chánh văn phòng Ban trị sự, Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Đại đức Thích Hải Đạt, Phó văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. Thay mặt Tòa Tổng Giám mục, Đức Giám quản Như Xe chúc mừng Ban trị sự và quý Phật tử tại thành phố nhân dịp Đại lễ Phật Đản 2018, Phật lịch 2562. Đồng thời, Ngài cũng bày tỏ niềm vui mừng vì Việt Nam quốc tự đã hoàn thành các hạng mục chính rất lớn và đẹp. Đức cha Giuse bộc bạch với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố rằng, sự qua lại chúc mừng nhau vào mỗi dịp lễ sẽ thắt chặt mối thâm giao giữa hai tôn giáo, hầu đem lại sự bình an cho mọi người, không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo. Đáp lời, thay mặt Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, đệ nhất Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, đang công tác ở nước ngoài, Hòa thượng Thích Như Tín bày tỏ niềm vui mừng vì mối quan hệ thâm giao, đoàn kết giữa Phật giáo và Công giáo ngày càng bền chặt, tạo tiền đề cho các tín đồ cùng hợp tác, góp phần đem lại an bình tâm hồn cho đồng bào. Sau cùng, Hòa thượng chúc sự bình an, gắn kết, hòa hợp giữa hai tôn giáo lớn tại thành phố ngày càng phát triển. Trong giây phút hàn huyên, Đức Giám mục Du Xe và Hòa thượng Thích Như Tín đã trao đổi cho nhau về những kinh nghiệm huấn luyện, đào tạo linh mục, tu sĩ và tăng ni. Hai bên thống nhất sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên thuộc các học viện, chủng viện Công giáo và học viện Phật giáo đến giao lưu, trao đổi và học hỏi lẫn nhau về các lĩnh vực văn hóa, tôn giáo, vân vân. Trước khi ra về, Đức Giám mục Du Xe đã trao tặng quý chư tôn Đức Giáo phẩm, sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn gửi các Phật tử nhân dịp lễ Vê Sắc 2018, cùng lãng hoa tươi thắm. Sau khi chụp hình lưu niệm, quý Hòa thượng đã tiến phái đoàn Tòa Tổng Giám mục ra về vào lúc 15:30 cùng ngày. Tin Vatican. Thánh tích Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 được đưa đến Bergamo. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 được bầu làm Giáo Hoàng, sáng sớm hôm 24 tháng 5 vừa qua, hòm kiếng chứa thi hài của Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã được đưa ra khỏi đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican, đi đến giáo phận Bergamo và làng quê Sotto in Monte. Bergamo là giáo phận nơi Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã phục vụ trong 40 năm đầu tiên, còn Sotto in Monte là nơi Thánh Nhân đã chào đời ngày 25 tháng 11 năm 1881. Trong nghi thức di chuyển thi hài Thánh Giáo Hoàng diễn ra tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Hồng Y trưởng đẳng Linh Mục Angelo Comastri, chủ sự nghi thức, đã nhắc đến tình yêu của Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đối với nơi sinh của Ngài, nơi Ngài đã hít thở đức tin trong gương mẫu tuyệt vời của cha mẹ Ngài. Đức Hồng Y Comastri nói tiếp, hôm nay Thánh Gioan 23 thực hiện chuyến hành hương của lòng biết ơn và phúc lành về mảnh đất nơi Ngài sinh ra, nơi Ngài được trở thành Kitô hữu và nơi Ngài đã trưởng thành trong ơn gọi linh mục. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh đến hương thơm của Thiên Chúa của Thánh Gioan 23, niềm hy vọng Ngài đã gieo trồng bằng việc giúp các tín hữu trở thành khí cụ bình an trong gia đình và xã hội. Sau nghi thức tại đền thờ, hòm đựng thi hài của Thánh Giáo Hoàng bắt đầu chuyến du hành kéo dài 18 ngày. Đây là một sự kiện, món quà đặc biệt của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trước đây, vào năm 1959, chính Đức Giáo Hoàng Gioan 23 cũng đã cho phép đưa thi hài của Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 về thành phố Venezia. Chuyến thánh du tại những nơi khác nhau sẽ cho phép nhiều tín hữu được sống những thời khắc cầu nguyện và kính viếng, bắt đầu từ 15 giờ 30 phút chiều 24 tháng 5 năm 2018, khi thi hài ngài được các hội đoàn và các tín hữu đón tiếp tại trung tâm của Bergamo. Đầu tiên, thi hài của ngài sẽ dừng lại tại nhà tù ở đường Cleno để ghi nhớ cuộc viếng thăm tù nhân tại Regina Celi của Thánh Giáo Hoàng. Sau đó, thánh tích của ngài được đưa đến chủng viện, và vào lúc 21 giờ, hòm đựng thi hài của ngài sẽ được đón rước trọng thể vào nhà thờ chính tòa để cử hành buổi canh thức. Tin Roma. Đức Hồng Y Robert Sara sẽ là người công bố danh tính vị tân giáo hoàng. Đức Hồng Y Robert Sara đã trở thành Hồng Y trưởng đảng phó tế, nghĩa là trong trường hợp mật nghị bầu giáo hoàng, ngài sẽ chịu trách nhiệm công bố tên của vị tân giáo hoàng với lời công bố Habemus Papam nổi tiếng từ ban công đền thờ Thánh Phêrô. Đó là thông tin mà tờ La Croix số ra ngày 21 tháng 5 vừa qua đã cho biết. Điều đó tất nhiên chỉ xảy ra nếu mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng xảy ra trước khi nhiệm kỳ trưởng đảng phó tế của ngài kết thúc, và trong mật nghị này bản thân ngài không được bầu làm giáo hoàng. Đức Hồng Y Sara, 72 tuổi, đã trở thành trưởng đảng phó tế sau khi Đức Hồng Y Raffaele Martino không còn là Hồng Y cử tri nữa vì quá 80 tuổi. Hôm 19 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã thay đổi thứ bậc của các Hồng Y, một số vị từ Hồng Y đảng phó tế đã trở thành Hồng Y đảng linh mục. Trong quá khứ, vị Hồng Y trưởng đảng phó tế cũng là người đội vương miện cho vị tân giáo hoàng. Biểu tượng của quyền năng ba cấp của Đức Giáo Hoàng là giám mục của Roma, người đứng đầu nhà nước Vatican và là huấn quyền phổ quát toàn thể hội thánh. Kể từ khi Đức Phaolô thứ 6 bãi bỏ lễ đăng quang giáo hoàng, vị Hồng Y trưởng đảng phó tế, thay vì đội vương miện, sẽ đeo dây pallium, biểu tượng của quyền bính mục vụ trên vai của vị tân giáo hoàng trong buổi lễ khai mạc sứ vụ chủ trăm toàn thể hội thánh. Đức Hồng Y Sara hiện nay là Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Ngài là người gốc Conakry, Guinea, và đã được thụ phong linh mục tại Tổng giáo phận này vào năm 1969. Đức Hồng Y được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai bổ nhiệm làm Tổng giám mục Conakry vào năm 1979. Từ năm 2001, Ngài đã phục vụ trong giáo triều Roma. Tin Amman, Jordan. Nhà hàng thương xót cung cấp bữa tối cho người Hồi giáo trong tháng Ramadan. Một lần nữa trong năm nay tại Amman, nhà hàng thương xót quán ăn cho người nghèo do Caritas quản lý với sự bảo trợ của vị đại diện Đức Thượng Phụ ở Jordan sẽ mở cửa vào buổi tối để phục vụ khách hàng người Hồi giáo. Các tình nguyện viên của Caritas Jordan và nhóm các bạn trẻ đến từ các giáo xứ là những người phục vụ các bữa ăn. Cha Jordan Rifat Bader, người hướng dẫn sáng kiến này, nhấn mạnh rằng, ơn gọi của nhà hàng thương xót như một dấu chỉ của sự hiệp nhất và sự gắn kết của Jordan. Caritas Jordan cũng đã bắt đầu một chiến dịch phân phối thực phẩm cho các gia đình Hồi giáo nghèo. Cụ thể, trong tháng Ramadan, thành viên của Caritas sẽ cung cấp các gói thực phẩm thiết yếu cho khoảng 3.000 hộ gia đình. Nhà hàng thương xót mở cửa vào ngày thứ Tư 23 tháng 12 năm 2015, một vài ngày sau khi bắt đầu năm thánh thương xót do Đức Giáo Hoàng Francisco công bố. Kể từ đó, mỗi ngày, nhà hàng cung cấp hàng trăm bữa ăn nóng miễn phí cho những ai có nhu cầu. Nhà ăn nằm trong văn phòng cũ của nhà in công giáo, trong khu vực của Daban Luwedep, gần giáo xứ công giáo Latin dâng kính cho biến cố truyền tin. Chủ tịch Caritas Jordan, Will Suleiman, nói với hãng tin Fides rằng, Chúng tôi muốn nói điều đó vào thời điểm này để cho thấy rằng sáng kiến cũng là một phần của hành trình mà tất cả giáo hội được mời gọi dấn thân. Và cũng để làm chứng rằng giáo hội khi là một công cụ ngoan ngoãn của lòng thương xót Thiên Chúa ôm lấy tất cả mọi người, bắt đầu từ người nghèo, không phân biệt. Đại đa số những người nhận sự cung cấp từ nhà hàng thương xót là những người Hồi giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày tông huấn Gaudete et Exsultate của Đức Thánh Cha Francisco qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 vừa qua, với bản dịch Việt ngữ của Phaolô Phạm Xuân Khôi, được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Đức Thánh Cha tiếp tục tông huấn như sau. Khát khao sự công chính, đó là sự thánh thiện. Phúc cho những ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được thương xót. 80. Thương xót có hai khía cạnh. Nó bao gồm việc ban tặng, giúp đỡ và phục vụ người khác, nhưng nó cũng bao gồm sự tha thứ và hiểu biết. Thánh Matthew tóm lược nó trong một luật vàng. Trong mọi sự, hãy làm cho người khác như các con muốn họ làm cho các con. Sách giáo lý nhắc nhở chúng ta rằng luật này được áp dụng trong mọi trường hợp, đặc biệt là khi chúng ta đối diện với những hoàn cảnh làm cho các phán đoán về luân lý không được chắc chắn và khó quyết định. 81. Cho và tha thứ có nghĩa là tái tạo trong cuộc sống của mình một số lượng nho nhỏ sự hoàn thiện của Thiên Chúa, là đấng cho và tha thứ quá nhiều. Vì lý do này, trong tin mừng Thánh Luca, chúng ta không nghe những lời hãy nên hoàn thiện, nhưng thay vào đó, hãy có lòng thương xót như cha các con là đấng hay thương xót. Đừng xét đoán thì các con sẽ không bị xét đoán. Đừng kết án ai thì các con sẽ không bị kết án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì các con sẽ được cho lại. Thánh Luca sau đó thêm một điều mà chúng ta không được bỏ qua. Vì các con lấy đấu nào mà đông, thì sẽ được đông lại bằng đấu đó. Tiêu chuẩn mà chúng ta sử dụng để hiểu và tha thứ cho người khác, sẽ đo lường sự tha thứ mà chúng ta nhận được. Các tiêu chuẩn chúng ta sử dụng để cho đi, sẽ đo lường những gì chúng ta nhận lại. Chúng ta không bao giờ được quên điều này. 82. Chúa Giê-xu không nói, phúc cho những kẻ tìm cách báo thù. Người gọi những người tha thứ và làm như vậy 70 lần 7 là những người được chúc phúc. Chúng ta cần nghĩ về chính mình như một quân đội của những người được tha thứ. Tất cả chúng ta đã được đoái nhìn với lòng từ bi của Thiên Chúa. Nếu chúng ta chân thành đến gần Chúa và cẩn thận lắng nghe, có thể có những lúc chúng ta nghe được lời quả trách của người. Vậy ngươi không phải thương xót đồng bạn ngươi, như ta đã thương xót ngươi sao? Thấy và hành động với lòng thương xót, đó là sự thánh thiện. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được thấy mặt Thiên Chúa. 83. Mỗi phút này nói về những người có tâm hồn đơn sơ, thanh sạch và không ô uế. Vì một con tim có khả năng yêu thương, không thu vào những gì có thể làm hại, làm suy yếu hoặc gây nguy hiểm cho tình yêu ấy. Thánh Kinh sử dụng trái tim để mô tả những ý định thật sự của chúng ta, những điều chúng ta thật sự tìm kiếm và mong muốn, ở ngoài tất cả những vẻ bề ngoài. Loài người nhìn vẻ bề ngoài, còn Chúa thì nhìn thấu tận đáy lòng. Thiên Chúa muốn nói với con tim của chúng ta, ở đó Ngài muốn ghi lề luật của Ngài. Nói cách khác, Ngài muốn cho chúng ta một quả tim mới. 84. Hãy gìn giữ tim con cho thật kỹ. Không có gì bị nhơ bẩn bởi sự giả dối mà có giá trị thật sự trong mắt Chúa. Người tránh thói lọc lừa, rời xa những tư tưởng ngu dốt. Chúa Cha, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, nhận ra điều gì thiếu tinh khiết và không chân thành, mà chỉ trình diễn hay có vẻ bề ngoài. Cũng như Chúa Con, Đấng biết điều gì trong lòng người. 85. Chắc chắn không thể có tình yêu mà không có những việc làm yêu thương. Nhưng mỗi phút này nhắc nhở chúng ta rằng, Chúa mong đợi một cam kết dấn thân cho anh chị em mình đến từ con tim. Vì, nếu tôi có đem hết tất cả những gì tôi có mà cho đi, và nếu tôi hiến thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà tôi không có đức ái, thì tôi cũng chẳng được gì. Cũng trong tin mừng Thánh Matthew, chúng ta thấy rằng những gì phát xuất từ con tim là điều làm một người ra ô uế. Vì từ con tim phát ra những ý định giết người, trộm cắp, làm chứng dối và những việc làm gian ác khác. Từ những ý định của con tim phát sinh những ham muốn và những quyết định sâu xa nhất xác định các hành động của chúng ta. 86. Một con tim yêu mến Thiên Chúa và tha nhân thật sự, chứ không chỉ đơn thuần bằng lời nói, là một con tim trong sạch. Nó có thể thấy Thiên Chúa. Trong bài ca đức ái của Ngài, Thánh Phaolô nói rằng, bây giờ chúng ta nhìn thấy lờ mờ như trong một tấm gương, nhưng tùy theo mức độ thắng thế của chân lý và tình yêu, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy mặt đối mặt. Chúa Giê-xu hứa rằng, những ai có lòng trong sạch sẽ thấy Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn Gaudete et Exultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Anton phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trong loạt bài tìm hiểu về kinh nguyện thánh thể. Và ở hai bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về những lời thiết lập và thánh hiến trong bối cảnh lễ vượt qua của người Do Thái và thánh lễ là hy tế. Hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc phần khảo sát những lời thiết lập và thánh hiến với một vài ghi nhận ngắn gọn về bản dịch thánh lễ. Thứ nhất, bản dịch dùng từ chén thánh. Cách dịch này trung thành và trang trọng hơn khi dịch từ bộ lễ Latin và cũng nhấn mạnh bản chất phụng vụ của chén này. Đây không phải là chiếc ly thông thường, nhưng là chén thánh thể mà Chúa đã thánh hóa trong bữa tiệc ly. Chén thánh thiêng nhất này, theo truyền thống, được gọi là chén thánh. Thứ hai, bản dịch cũ nói đến máu Chúa Giê-xu có giá trị cứu độ cho mọi người, nhưng bản dịch mới thay thế cụm từ cho mọi người bằng cụm từ cho nhiều người. Vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Sự thay đổi cách dịch thuật này gần hơn với những lời Chúa Giê-xu đã nói ở trình thuật thiết lập trong các tin mừng. Điều này cũng hài hòa hơn với bộ lễ Latin và với cách diễn tả đã được sử dụng qua nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, một số người nảy sinh lo lắng rằng cụm từ cho nhiều người giới hạn tầm phổ quát sứ vụ cứu độ của Chúa Giêsu. Người ta sợ cách diễn đạt mới này gây ra cảm tưởng rằng Chúa Giêsu không chết trên thập giá cho mọi người, tức là người dâng máu mình trên đồi Canvê không phải cho mọi người, nhưng chỉ cho một nhóm người ưu tuyển, cho nhiều người. Tuy nhiên, về căn bản, bản dịch mới chỉ ra thực tại này là trong khi Chúa Giêsu chết cho mọi người, nhưng không phải mọi người chọn lựa chấp nhận hồng ân này. Mỗi cá nhân phải chọn lựa đón nhận hồng ân cứu độ và sống theo ân sủng này, để có thể ở trong số nhiều người được nói đến trong bản văn này. Hơn nữa, nhiều học giả thánh kinh nhận xét rằng ngôn ngữ Chúa Giêsu sử dụng trong bữa tiệc ly nói về máu người được đổ ra cho nhiều người, gợi lại nhiều người được đề cập 3 lần trong sách Isaiah, chương 53, câu 11 và câu 12. Trong lời tiên tri này, ngôn sứ Isaiah tiên báo rằng, một ngày nào đó, Thiên Chúa sẽ sai tôi tớ của người, là người hiến thân làm của lễ đền tội, chịu chết và mang lấy tội của nhiều người, và làm cho nhiều người nên công chính. Trong bữa tiệc ly, khi nói về máu của chính mình sẽ đổ ra cho nhiều người, rõ ràng Chúa Giêsu đang nối kết chính người với người tôi chung đau khổ trong sách ngôn sứ Isaiah. Người tôi chung này là người đến để chết cho nhiều người. Tuy nhiên, điều này không nên được hiểu theo cách đối lập với sự kiện Chúa Giêsu đã chết cho mọi người. Những lời tiên tri khác trong sách ngôn sứ Isaiah về người tôi chung của Đức Chúa cho thấy rõ rằng người có một sứ vụ phổ quát, sứ vụ loan báo ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Chẳng hạn sách ngôn sứ Isaiah chương 42 từ câu 1 đến câu 10, chương 49 câu 6 và ở chương 52 câu 10. Theo một nghĩa nào đó, cách diễn tả nhiều người có thể được xem như tương phản giữa một người đã chết, người tôi chung của Đức Chúa, Chúa Giêsu, với nhiều người được hưởng ơn ích từ hy lễ đền tội của người. Mục học hỏi phụng vụ hôm nay xin khép lại đây. Bài trình bày được trích từ tập sách Tìm hiểu Thánh lễ của tác giả Edward Suri, qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Giuse Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân cách riêng trong lĩnh vực văn hóa. Trước hết, chúng ta bàn về việc tín hữu giáo dân phục vụ trong lĩnh vực văn hóa. Sự hoàn hảo trọn vẹn của con người và thiện ích của toàn thể xã hội là những cứu cánh thiết yếu của nền văn hóa. Vì vậy, chiều hướng đạo đức của văn hóa là một ưu tiên trong sinh hoạt xã hội của người tín hữu giáo dân. Bởi lẽ, nền văn hóa có thể trở nên cằn cỗi và đi đến suy đồi khi nó chỉ hướng về bên trong và cố gắng duy trì những lối sống lỗi thời qua việc từ chối bất cứ trao đổi hay thảo luận nào có liên quan đến sự thật về con người, như thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1991 số 50 đã đề cập đến. Trong bức thư gửi Hiệp hội UNESCO ngày 2 tháng 6 năm 1980, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho diễn giải thêm rằng, việc tạo nên một nền văn hóa có khả năng làm phong phú con người, đòi hỏi sự tham gia của toàn thể con người trên bình diện văn hóa mà con người này thể hiện tính sáng tạo, trí thông minh, sự hiểu biết của mình về thế giới và về con người. Và hơn nữa, càng làm phong phú cho những ai biết sử dụng tốt khả năng tự kiềm chế, hy sinh bản thân, sống liên đới và sẵn sàng đẩy mạnh công ích. Sự tham gia về mặt xã hội và chính trị của các giáo dân trong lĩnh vực văn hóa ngày nay đang chuyển biến theo những chiều hướng chuyên biệt. Trước tiên là cố gắng bảo đảm quyền có một nền văn hóa nhân bản và dân sự cho mỗi con người, để phù hợp với phẩm giá của con người, không phân biệt chủng tộc, giới tính, quốc gia, tôn giáo hoặc những hoàn cảnh xã hội khác nhau. Quyền này bao hàm quyền của các gia đình và những con người được đi học trong các trường miễn phí và các trường mở, tự do tiếp cận với các phương tiện truyền thông xã hội, tự do nghiên cứu, chia sẻ tư tưởng, bàn cãi và thảo luận, tránh được mọi hình thức độc quyền và kiểm soát về ý thức hệ trong lĩnh vực này. Trong thực tế, nhiều hình thức tước đoạt về văn hóa và không nhìn nhận các quyền lợi của văn hóa chính là nguồn phát sinh ra sự nghèo khổ của nhiều dân tộc. Do đó, sự dấn thân vào việc giáo dục và đào tạo con người luôn là mối quan tâm hàng đầu của hoạt động xã hội Kitô giáo. Thách đố thứ hai cho sự dấn thân Kitô giáo liên quan đến nội dung văn hóa, đó là sự thật. Vấn đề sự thật là cốt lõi của văn hóa, vì vấn đề này nằm trong bổn phận của con người, là phải duy trì sự hiểu biết về con người toàn vẹn với các giá trị về trí tuệ, ý chí, lương tâm và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giải thích trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 24 rằng, một nền nhân học đúng đắn là tiêu chuẩn để soi chiếu và xác minh mọi hình thức lịch sử của văn hóa. Người Kitô hữu dấn thân trong lĩnh vực văn hóa để kiên quyết phản đối mọi viễn cảnh giản lược trong ý thức hệ về con người và sự sống. Động lực thúc đẩy con người mở ra cho sự thật trên hết được bảo đảm bởi sự kiện là các nền văn hóa khác nhau xét cho cùng là những phương thức đối mặt nhau trước vấn đề đi tìm ý nghĩa về sự hiện hữu của con người. Các Kitô hữu hoạt động trong xã hội để cho toàn bộ giá trị tôn giáo của văn hóa được nhìn nhận. Đây là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách đối với phẩm chất của cuộc sống con người theo bình diện cá nhân lẫn tập thể. Vấn đề phát sinh từ mầu nhiệm sự sống và quy chiếu về mầu nhiệm cao cả về Thiên Chúa nằm ở vị trí trung tâm của mọi nền văn hóa. Khi vấn đề này bị loại bỏ, thì nền văn hóa và đời sống luân lý của các dân tộc cũng bị suy đổi. Chiều hướng tôn giáo đích thực là thành phần thiết yếu của con người và cho phép con người triển khai các hoạt động đa dạng của mình hướng về một chân trời rộng lớn hơn, để tìm thấy nơi đó ý nghĩa và hướng đi cho các hoạt động này. Tính tôn giáo hoặc tâm linh của con người được thể hiện thành những hình thức được một nền văn hóa tiếp nhận, để rồi những giá trị tôn giáo lại đem đến cho văn hóa chính sức sống và nguồn cảm hứng của mình. Vô số các công trình nghệ thuật của mỗi thời đại làm chứng cho điều này. Khi chiều hướng tôn giáo của con người hay của một dân tộc bị phủ nhận, thì chính văn hóa bắt đầu suy tàn, đôi khi biến mất hoàn toàn. Trong việc thăng tiến một nền văn hóa đích thực, các giáo dân sẽ đặt trọng tâm vào các phương tiện truyền thông đại chúng bằng cách kiểm tra lại những nội dung trong những lựa chọn của con người. Những lựa chọn này đều có một trọng lượng luân lý và cần được đánh giá theo tinh thần luân lý này. Để chọn lựa một cách thích hợp, mỗi người cần biết những chuẩn mực của trật tự luân lý và áp dụng chúng một cách trung thực như đề nghị của thông điệp Centesimus Annus số 55, rằng giáo hội trao tặng một truyền thống lâu dài về sự khôn ngoan, ăn rễ sâu trong mặc khải của Thiên Chúa và trong suy tư của con người. Định hướng thần học của truyền thống này cung cấp một chức năng điều chỉnh quan trọng cho cả hai giải pháp. Một là giải pháp vô thần, đã tước đi một trong những chiều hướng cơ bản của con người là chiều hướng tâm linh. Và thứ hai là giải pháp dễ dãi và hưởng thụ, dưới nhiều hình thức khác nhau, tìm cách thuyết phục con người để họ cảm thấy mình được tự do đối với mọi luật lệ, kể cả đối với chính Thiên Chúa. Thay vì phê phán các phương tiện truyền thông xã hội, truyền thống này được đưa ra để giúp cho các phương tiện này thực hiện đúng chức năng của mình, như thông điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội ngày 3 tháng 2 năm 1999 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập đến như sau. Nền văn hóa khôn ngoan của giáo hội có thể cứu nền văn hóa truyền thông đại chúng khi nó trở thành một thứ thu gom những sự việc một cách vô nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Trong mọi lúc qua từng ngày trong vui may và trong đám cay làm cho con nên dạng đây dạy con nên khôn từng ngày để lòng thiên thương qua ngàn thử thách gian nan không sầu không oán buồn thương để nguồn bình an Chúa còn mãi luôn tuôn tràn cho đời con vui hát vang. Khi con hoang mang ngàn nỗi âu lo, xin cho con thêm tình mến yêu Ngài không hề vội vàng. Khi bao trông gai ngập lối con đi. Cho đôi tay con ôm đi lấy Chúa lòng chẳng lo gì.
Một lần nọ, khi nghe người học trò của mình than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe, rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ. Con hãy cho thìa muối này vào cốc nước và uống thử đi. Lập tức, chàng trai làm theo và trả lời: Thưa thầy, cốc nước mặn chát. Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước. Bây giờ, con hãy nếm thử nước trong hồ đi. Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó chẳng hề mặn lên chút nào. Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử. Người thầy chậm rãi nói: Con à, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, và những khó khăn đó giống như thìa muối này đây. Nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở, giống như một hồ nước, thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát, và chẳng bao giờ học được điều gì có ích. Quý vị và các bạn thân mến, những lời của người thầy trong câu chuyện trên đây có lẽ cũng là những điều chúng ta cảm nghiệm được trong cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh những sự may mắn, thuận lợi và thành công, thì những rủi ro, khó khăn và thử thách là một phần tất yếu của cuộc sống chúng ta. Đối diện với những khó khăn và thử thách, mỗi người có những thái độ và giải pháp khác nhau. Có người không ngần ngại bày tỏ những ưu tư, khắc khoải của mình với người khác. Nhờ vậy, họ có thể nhận được những sự trợ giúp và vượt qua được những cảnh ngộ ngặt nghèo đó. Nhưng cũng không ít người lại cảm thấy ngần ngại và xấu hổ, không muốn để người khác biết được những khó khăn của mình, nên những khó khăn đó cứ đè nặng lên tâm trí và cuộc sống của họ, và trở thành những gánh nặng chỉ riêng họ phải mang lấy và chịu đựng. Để rồi, khi không thể tìm ra lời giải đáp hoặc phương thế thoát khỏi những khó khăn đó, họ lại rơi vào tình trạng thất vọng bản thân và oán trách cuộc sống. Nếu như việc rèn luyện một thái độ sống tích cực khi đối diện với những khó khăn thử thách trong cuộc sống là lối thoát mà người thầy đã dạy cho học trò mình, thì chúng ta, những người Kitô hữu, lại được Chúa Giêsu đưa ra một giải pháp hết sức tuyệt vời. Đó là hãy chạy đến với Chúa và đáp lại lời mời gọi của Ngài. Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Đến với Chúa Giêsu, những khó khăn vất vả của chúng ta được Ngài chia sẻ. Tin tưởng, phó thác vào tình yêu và quyền năng của Ngài, chúng ta sẽ vững tâm và bình an trong mọi khó khăn, thử thách của cuộc đời. Được sống một cuộc sống hạnh phúc và yên vui là ước mơ và khát vọng của tất cả mọi người. Nhưng mỗi người vẫn có đó những thử thách và khó khăn của riêng mình. Vì thế, chúng ta cũng cần đến sự quan tâm, cảm thông và giúp đỡ nhau trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống, như lời nhắc nhở của Thánh Phaolô. Hãy vác gánh nặng của nhau, và như thế, anh em sẽ trọn luật của Đức Kitô. Những khó khăn và thử thách chỉ có thể vùi dập những ai chỉ biết cậy dựa vào sức riêng của mình, nhưng lại có khả năng tôi luyện sức mạnh và nghị lực cho những ai biết trông cậy vào Chúa và quảng đại mở lòng ra với tất cả mọi người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống thân phận con người, nên Chúa biết cuộc sống của chúng con còn lao đao vất vả vì bao khó khăn thử thách. Xin giúp chúng con biết nhận ra rằng những khó khăn và thử thách trong cuộc sống không phải là những trở ngại khiến chúng con chùn bước và chán nản, sợ hãi, nhưng là những cơ hội để chúng con góp nhặt cho mình những kinh nghiệm và bài học vô giá để trở nên nhẫn nại, khoan dung hơn trong đức mến và mạnh mẽ, kiên cường hơn trong niềm tin. Amen.
Nhiều lúc cô đơn, sống trong buồn thương, thấy đời lạnh lùng nhân tâm, và bao trái ngang làm cho tim con bàng hoàng. Tình yêu Chúa thay vẻ bàng, Ngài dạy cho con biết dịu dàng, biết bao dung, quên mình vui sống tình thân, để con quan tâm đến hạnh phúc anh em mình, cho tình yêu lên tiếng ca. Khi con hoang mang ngàn nỗi âu lo, xin cho con thêm tình mến yêu Ngài không hề vui vơi. Khi bao trông gai ngập lối con đi, cho đôi tay con ôm đi lấy Chúa lòng chẳng lo gì. Khi con hoang mang ngàn nỗi âu lo, xin cho con thêm tình mến yêu Ngài không hề vui vơi. Khi bao trông gai ngập lối con đi, cho đôi tay con ôm đi lấy Chúa lòng chẳng lo gì. Khi con hoang mang ngàn nỗi âu lo, xin cho con thêm tình mến yêu Ngài không hề vội vơi. Khi bao trông gai ngập lối con đi, cho đôi tay con ôm đi lấy Chúa lòng.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.